Khi mình chú tâm nhiều quá thì cái tâm của mình nó cứ hướng vào trong cái đối tượng, mình phải dùng sức. Dùng sức thì nó có cái tâm tham ở trong, muốn thấy chỗ đó. Nếu mà quý vị mà ngồi thiền, quý vị thấy những cái triệu chứng như thế này là cho biết là quý vị chú tâm tức là căng thẳng này, một nhức đầu, à chú tâm nhiều quá. Khi mình chú tâm vào trong một đối tượng thì nó muốn thấy đối tượng cho rõ. Thật ra như ngày hôm qua sư giải thích đó, có đối tượng và có tâm nhận biết. Mình sẽ lấy hai bàn tay, sẽ nói cái này là cái đối tượng bên ngoài, cái này là cái tâm nhận biết. Khi quý vị tập cái thiền tứ niệm xứ này, quý vị để ý cái tâm quý vị nó có cái sự hay biết, vậy là được rồi. Không cần biết đối tượng rõ hay không rõ, không cần. Để yên nó đi. Thế khi mà cái tâm này mà nó mà bén rồi đó, cái gì xảy ra nó cũng biết hết rồi. Người ta thường lấy cho mình một cái hình ảnh như thế này để anh chị em hiểu được cái sự thực tập của mình. Là quý vị thấy là một cái người mà muốn quan sát những cái hành tinh ở trong vũ trụ đó, người ta sẽ phải sử dụng những cái ống mà viễn vọng kính, có vậy không? Và cái viễn vọng kính nó càng mạnh, cái độ, cái cường độ của viễn vọng kính nó mạnh thì người ta sẽ thấy được những cái tinh thể mà rất là xa xôi. Vấn đề không phải là làm thế nào mình nhìn cái ngôi sao hay là bất cứ một cái tinh thể nào, một cái thiên thể nào đó cho rõ ràng, mà vấn đề là làm thế nào mà cái viễn vọng kính mình, cái độ hội tụ nó, cái độ sức mạnh của nó phải tăng. Khi mà cái viễn vọng kính mà nó mạnh rồi đó thì bạn chỉ cần hướng lên trời thì bạn cũng hướng coi cái nào thì nó sẽ hiện ra cái đó cho bạn thôi. Điều đó giả thích rằng là bạn muốn đối tượng cho rõ, bạn đừng có chú tâm, bạn nhìn, bạn chú tâm bạn làm không được. Cũng giống như một người bình thường mà chú tâm nhìn những cái thiên hà rất là xa, làm sao làm được? Hãy đi kiếm một cái viễn vọng kính và cái độ sức mạnh của nó rất là nhiều thì mình có thể nhìn được rất là xa. Do đó thay vì chú tâm vào trong đối tượng, mình làm thế nào để cho cái sức mạnh, cái sự quan sát mình mạnh, tức là cái chánh niệm mình mạnh. Khi chánh niệm mình mạnh, tự động mình sẽ thấy rất là rõ. Vì vậy ở trong này khi mà bạn tu tập thiền, bạn đừng có muốn nhìn đối tượng cho rõ, mà cái vấn đề trong khi bạn tập cái thiền tứ niệm xứ này, bạn nhắc nhở tâm bạn nó có sự hay biết nào không. Đơn giản thì thôi, nếu tâm đã có sự hay biết, bất cứ nó hay biết cái gì rồi, được yên rồi thì yên vậy, đừng có làm thêm gì nữa. Còn làm thêm gì nữa tâm nó sẽ căng thẳng. Vì cái chuyện thứ nhất thì ta khuyên mình là đừng có chú tâm nhiều quá. Và lại mà cái phương cách mà tu tập mà chú tâm nhiều quá là thuộc về thiền định, còn thiền tứ niệm xứ không có nói về chú tâm nhiều, không nói định nhiều mà nói về chánh niệm. Chánh niệm là nói về sát na định. Sát na có nghĩa là những cái tâm định nó đi theo cái chánh niệm, và nó là những cái định không có sâu, bởi vì nó đi theo chánh niệm. Chánh niệm ở trên đối tượng này thì có định có mặt, đối tượng khác định có mặt, đối tượng khác định có mặt nữa. Quý vị ngồi chẳng hạn, khi xin nhắc quý vị nhớ duy trì chánh niệm quan sát hơi thở. Rồi bây giờ tới hơi thở xong xuôi rồi, bây giờ tâm yên rồi ha, bây giờ mở tâm ra quan sát các đối tượng, các chấn động âm thanh. Muốn biết, muốn quan sát âm thanh, mình đặt câu hỏi tâm nghe. nghe gì không thì quý vị thấy bao nhiêu tiếng động nó khởi sanh lên. Thì cứ một tiếng động nó khởi sanh, cái tâm nó hay biết, một tiếng động khởi sanh, tâm nó hay biết, trong đó có định tâm, trong đó có cái định tâm. Ở trong thiền tứ niệm xứ nó tương tự như người ta nói về cái loại dao. Dao mà chúng ta sử dụng hàng ngày, dao để chặt những cái món đồ mà cứng. Chúng ta cần một con dao nhỏ để cắt trái cây hay là thái thịt hay là cái gì đó thì nó cần dao nhỏ thôi. Còn mà ví dụ như mình chặt những cái thứ như xương rồi vậy đó, nó rất là cứng, cần dao lớn. Thì cái định tâm người ta chia cũng vậy, ở trong thiền, trong cái thiền tập thiền tứ niệm xứ là cái định tâm nó nhỏ thôi, nó giống như một con dao mà thái cắt trái cây mà thái thịt, nó rất là nhẹ nhàng, nó nhỏ. Còn những cái định khác nó tương tự như là những cái dao lớn. Đâu hễ mà cái con dao mà nhỏ đó thì người ta nói rằng định tâm sao mà nhỏ dữ vậy. Nhưng mà nhờ cái định tâm này, sát na định này, các tuệ giác và đạo quả nó mới tới. Bởi vì sao? Bởi vì muốn có những cái được cái định tâm mà trong cái tiếng năm xưa gọi là sát na định, nó đòi hỏi phải có chánh niệm. Và niệm định trí tuệ mới phát sanh. Còn những cái định khác nó rất là sâu, nhưng mà nó chỉ làm cho chúng ta phát triển được cái thần thông mà thôi, nó không đưa đến sự, không đưa đến phát triển trí tuệ. Nó sẽ sơ quý vị nghe như vậy. Vì vậy nếu mà quý vị chú tâm nhiều quá, cái sự thực tập của quý vị sẽ đi qua một cái hướng khác. Không dám nói là tốt xấu như thế nào, nhưng mà nếu mà quý vị muốn tu mà để mà phát triển trí tuệ thì quý vị nhớ phải duy trì chánh niệm, đừng có nói quá nhiều về định tâm. Bây giờ cái thứ hai người ta nhắc nhở các quý vị trong khi quý vị thực tập thiền tứ niệm xứ này, đó là hãy duy trì cái chánh kiến, quan kiến và chân chánh mới tập thiền tứ niệm xứ được. Đó cái chữ đó nghe cũng hơi nặng nề lắm. Quý vị nghe chữ chánh kiến và tà kiến. Khi mà mình nói tà kiến tức là trong là cái gì mình cũng đem tôi ta vào trong hết trơn. Chánh kiến là không chấp tôi ta. Bây giờ tôi ta như thế nào mà không tôi ta là như thế nào. Ví dụ như chẳng hạn như quý vị ngồi, quý vị thấy tâm mình nó suy nghĩ đó, quý vị thấy trong ngôn ngữ mình dùng chữ tôi suy nghĩ, nhưng mà thật ra không có cái tôi nào được đâu. Tâm suy nghĩ nó khởi sanh một cách rất là tự nhiên. Tâm mình nó làm việc rất là tự động. Khi mình nghe một âm thanh, tự nhiên tâm bắt đầu suy nghĩ về âm thanh. Và tất cả những cái gì mà ký ức liên quan đến âm thanh đó nó sống trở lại. Và nó vận hành một cách rất là tự nhiên như vậy. Rồi mình nói rằng tâm suy nghĩ. Hay là ngày hôm qua sư nói rằng là có một cái anh cũng ở tại Phước Sơn, anh tập một thời gian, anh nói rằng là thưa sư, tâm con là một cái thằng khốn nạn. Như vậy tức là mình đồng hóa cái tâm này với mình, vì vậy cho nên mình mới đau khổ. Có một sư cô, một cô tu nữ, cô trình pháp, sư nhớ cái bài trình pháp của cô nó rất là sống động. Cô nói như thế này là quý vị, nói rằng là buổi sáng đó, sáng sớm mà thức dậy đó, con lên thiền đường tu, lúc đó là khoảng chừng 4 giờ sáng, đó là cái giờ giấc mơ bên thiền viện người ta ấn định là mình phải đi tập thiền ở trên chánh điện. Thì vì nào mà thấy khỏe, ngày nào mà trời nó tốt vậy mà không có đau cũng được, khoảng đi lên tập thiền đường lúc 4 giờ để ngồi cái giờ giấc từ 4 tới 5. Thì cô này cô nói khi mà bắt đầu lên trên đó đó mà ngồi thiền á, thì trong khi mà từ dưới cốc đi lên trên thiền đường á, hai bên không biết nó còn nó lại sao, không thấy cô nói cô có một cái sự cái vấn đề với một người mà bạn cùng phòng của cô đó. Thì vì tới giờ đi ngồi rồi thì thôi để yên đó, nhưng mà cô nói cái phiền não nó chưa có giải quyết. Vì vậy trong khi mà anh niệm tâm á, gặp mặt cái cô mà hành giả cùng phòng của mình thì cô này cũng khó chịu lắm. Và nó cứ tiếp tục như vậy cho đến cả buổi sáng rồi. Bây giờ tới cái buổi sáng, cô mới thưa với thiền sư, bây giờ tới cái giờ buổi trưa đi một quân, thì tất cả mọi người đều sắp hàng hết để đi bàn tay được. Thì trước mặt con có hai cô tu nữ đứng sắp hàng trước mặt con. Thì tâm con nó đứng ở trong hàng nhưng mà nó suy nghĩ về cái chuyện lộn xộn xảy ra hồi sáng, tâm nó còn phiền não. Trong tâm nó cứ nói tại sao mà cái cô đó cũng nói mình cái câu như vậy, cái nọ, cái chuyện đó, câu chuyện đã yên xong rồi sao cô còn bới lên nữa làm cho nhau, cùng đùa chị em với nhau, gây cái sự lộn xộn, cái nó qua lại lại làm đồng tâm tu được. Đó, trong khi mà cô đang đứng, cô suy nghĩ như vậy, thì cô chợt nhận trước mặt cô đó có hai cô nữ là ham cũng ham nói chuyện mà không có chịu đi tới, trong khi cái đoàn người ta đã sắp sửa bước một cửa rồi mà hai cô này cứ đứng nói chuyện hoài. Thì trong khi đó cô nói rằng thưa sư, con không có chánh niệm, tâm con lúc bây giờ nó đang nghĩ cái chuyện việc nào. Thì tự nhiên con rẽ liền một kiểu y con la rồi, thì hai bạn đi giật mình hết rồi đi tới. Thưa sư, con tự hỏi từ trước bây giờ tâm của con rất là yên ổn mà. Bạn bè con thường nói con là cái người rất là dễ thương mà, con là cái người đàng hoàng tử tế, trong con hiền lành dễ thương, mà sao hôm nay con cọc cằn con thô lỗ quá, con không biết con phiền não cái chuyện đó. Đó, khi mà cô trình pháp con nói như vậy thì sư dịch lại cho thiền sư nghe. Thiền sư hỏi bây giờ cô muốn lựa cái nào đây, tâm thô lỗ, tâm cọc cằn, tâm không có tốt, và cái tâm hồi trước giờ đã nó nhẹ nhàng, nó dễ thương, nó khả ái, làm cho tất cả mọi người ai cũng vui vẻ cả. Bây giờ cô lựa cái nào, cô lựa tâm nào đây? Thì dĩ nhiên con lựa cái tâm đầu chứ ha, tâm là dễ thương nhẹ nhàng khả ái thì mình đâu có lựa được ha. Thì sư nói cô lựa được đâu, vậy thì cái nào của cô đây? Một đằng mình nghĩ rằng mình hay, mình giỏi, mình tốt, mình dễ thương, mình tử tế với tất cả mọi người, mà hóa ra thật ra nó có phải như vậy. Cô thấy không, tâm chỉ là tâm, không có ai hết. Thì tâm này nó được huấn luyện, nó được dạy dỗ, nó được uốn nắn, nó được tu tập tốt. Tâm nó cho một cái người cho dù là xuất gia ở chùa lâu năm mà không được huấn luyện, không được dạy dỗ, không được tu tập thì nó xấu. Xấu tốt là tâm thôi, không có ai trong này cả. Đó. Nhưng mà khi mà quý hành giả nghĩ rằng đây là tâm tôi xấu quá hay là tâm tôi tốt quá thì ngã mạng, mà tâm tôi xấu quá thì phiền não. Đó, cái này mà gọi là cái tà kiến, chấp tôi ta. Tâm là những hiện tượng tự nhiên, nó sanh khởi và nó hoại diệt, nó sanh khởi và hoại diệt. Rồi mình không có biết, mình nói rằng của mình. Vì vậy đôi khi có nhiều vị mà tới trình pháp với sư nói rằng thưa sư, hôm nay không biết sao tâm con suy nghĩ dữ quá. Tâm gì của mình mà tâm con? Nếu mà tâm của con biểu nó đừng suy nghĩ, thấy không? Biểu không được. Biểu được như vậy là nó không phải của mình. Như vậy trong này gọi là cái ngã chấp cho cái này là ta hay là tôi hay là ta. Đâu khổ sẽ, đâu khổ sẽ tới. Còn mình hiểu rằng tất cả nó chỉ là hiện tượng tự nhiên, nó sanh khởi và nó hoại diệt, nó sanh khởi và nó hoại diệt. Hôm nay mình thấy rất là nhiều phiền não ở trong tâm. Phiền não này không phải của mình. Nó đã được khung tập nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ nó có điều kiện nó khởi sanh. Bữa nào mình tu tập cho đàng hoàng tử tế, mình có trí tuệ, mình biết cách mình ứng xử đẹp đẽ với những người xung quanh, trí tuệ này cũng không phải của mình nữa. Phiền não cũng phải của mình và trí tuệ cũng phải của mình. Khi một cái người mà hiểu được như vậy, cái tâm hoàn toàn tự do, tâm không quấn bận nhau. Và trước khi mà đi tới cái giai đoạn đó rồi, mình phải tu tập rất là nhiều, mình quan sát tâm mình hoài. Mình quan sát tâm mình hoài thì mình hiểu rằng nó chỉ là những hiện tượng tự nhiên mà thôi. Chúng ta là người phàm, thật sự nói, tâm chúng ta là tà kiến, tin rằng các diễn trình sinh hoạt của thân và tâm là tôi ta hay là của tôi, của ta. Tu tập là để chuyển hóa quan, thay đổi quan kiến sai lầm này. Thay vì cho tôi, cho là tôi ta, hành giả suy nghĩ rằng đây chỉ là những hiện tượng tự nhiên mà thôi. Tâm suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Còn nói rằng sao mà tâm tôi hôm nay suy nghĩ nhiều quá, đó là tôi ta, đó là nó phiền não. Nó suy nghĩ, biết nó suy nghĩ thì nó tự nhiên mà. Không có ai, không có tôi ta trong này. Đây là những hiện tượng tự nhiên, những diễn trình nhân quả, có nhân đã gieo từ trước, bây giờ quả trổ, chứ không có ai điều khiển trong này. Ví dụ như khi ngồi thiền, bạn cảm nhận rất nhiều cảm giác nóng lạnh. Lúc chúng ta quan sát cái thân này, thấy nóng thấy lạnh, chúng ta hội cho là thân tôi nóng, thân tôi lạnh. Trong thực tế cảm giác nóng lạnh thay đổi hoài, dù thân không thay đổi. Quan sát thân sẽ nhận ra những cảm thọ nóng lạnh, cứng mềm, chuyển động nâng đỡ, tất cả đều tứ đại đất nước gió lửa, và bản chất của chúng là sanh diệt, là thay đổi đến rồi đi, không có cái gì của mình hết. Nó nóng có thể là vì cái cơ thể của mình nó như vậy, nó lạnh bởi vì cái điều kiện bên ngoài nó tác động tới thân thể của mình. Tại sao có nhiều người trời rất là lạnh, họ ở trần không có sao hết trơn, còn mình mới hơi lạnh chút là mình đã khó chịu rồi. Tùy theo cơ thể của mỗi người, phải không? Cái điều kiện nó tương tác, nó nhân quả với nhau, chắc không có chi mà mình làm chủ được hết trơn. Hãy ghi nhớ, nóng lạnh không là ai, không của ai cả, chúng là những hiện tượng tự nhiên. Đó là nói về thân. Tâm của chúng ta cũng thế, nó là một hiện tượng tự nhiên, nhưng đa phần lầm lẫn cho là như tôi suy nghĩ, tôi biết, tôi muốn, tôi hiểu, tôi thích, tôi ghét. Chúng chỉ là tâm, nhưng chúng ta thêm vào chữ tôi ta nữa. Khi mà thêm vô như thế ra, thế đấy, phiền não sẽ tới đây. Biết, hiểu là tâm biết, tâm hiểu, chứ không phải tôi hiểu biết, tôi hiểu tôi biết. Suy nghĩ, cảm nhận cũng vậy, không phải tôi suy tư, không phải tôi cảm nhận. Theo định nghĩa của tâm là gì? Tâm là cái chi nó biết, cái gì nó suy nghĩ, cái gì nó cảm nhận. Tâm là một hiện tượng tự nhiên, là những diễn trình nhân quả. Vì vậy khi thiền tập, chúng ta phải suy nghĩ là bất cứ cái gì xảy ra trong thân, trong tâm đều là những hiện tượng tự nhiên. Nhưng mà mình chưa hiểu đâu. Đây là cái phần lý thuyết người ta hướng dẫn, người ta giúp đỡ mình vậy thôi, người ta nhắc nhở mình vậy. Cảm giác chỉ là cảm giác là một hiện tượng tự nhiên. Nhưng mà trong khi mình ngồi thiền mà lấy ai lấy cái kề mà kẹp giò mình là đau quá, mình đâu có nói là hiện tượng tự nhiên, có vậy không? Mình nói tôi đau mà. Vì vậy cái người mà hiểu rằng tất cả đều là hiện tượng tự nhiên, nên cái người này đòi hỏi có sự tu tập, chứ không phải là tự nhiên mà mình hiểu được đâu. Có ba chuyện mà cái người tu tập mới tập mà không có thích. Đó là cái thứ nhất là cái tâm suy nghĩ, thứ hai là tiếng động ồn ào, và thứ ba là cái sự đau nhức. Suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, không có chi xấu hết. Khi tâm hành giả có chánh kiến, nó sẽ không đối kháng với những gì đang xảy ra. Tâm suy nghĩ nhiều biết suy nghĩ nhiều, suy nghĩ ít biết suy nghĩ ít. Cái phiền não, cái trầm cảm nó đến từ tâm suy nghĩ. Khi có một câu chuyện gì nó xảy ra trong cuộc đời của mình, luôn luôn là bất trắc, luôn luôn là không có cái chi mà sung sướng hết. Thế là tâm của chúng ta cũng bắt đầu diễn suy nghĩ. Và cái sự mà suy diễn này nó toàn là những phiền não trong con người. Rồi mình ngồi đó, mình miệt mài suy nghĩ giờ này qua giờ kia, bắt đầu đau khổ tới, trầm cảm nó tới. Vì vậy rất là nhiều ngày qua có một vị pháp sư trong cái sự tu tập này này, có giúp đỡ mình, giúp mình giải quyết được cái vấn đề mà trầm cảm không? Thì cái câu trả lời chắc chắn là có. Bởi vì cái vị thiền sư mà thầy của sư không có trầm cảm nặng lắm, trầm cảm thứ ba cũng nằm rồi được. Sư nói tất cả những bạn bè xung quanh của tôi nó có ba con đường. Một, nó điên vì nó suy nghĩ nhiều quá, trầm cảm. Thứ hai nữa là nó bị ở tù. Và thứ ba là chết. Còn tôi rất là may mắn, tôi sinh trong một cái gia đình mà gì đây, tôi biết tu tập, cha mẹ tôi biết tu tập. Tôi đi theo cái Hòa Thượng Sử Minh là cái người, vị thầy rất là sáng suốt, Ngài nhờ Ngài giúp đỡ chúng tôi bớt ra khỏi cái sự đau khổ. Tôi không chết, tôi không tự tử, tôi không có bị ở tù, mà tôi sống, tôi trở về con đường Phật pháp, Phật pháp cứu tôi. Nhưng mà bọn này hỏi vậy như vậy thì ông mất bao lâu để mà ông vượt qua được cái trầm cảm? Thầy sư nói rằng tôi mất cả 4 năm rồi. Và tu hành tới đến độ nghĩa là tôi quên vợ quên con luôn. Bởi vì lúc bây giờ khi mà cái trầm cảm nó tới làm tôi đau khổ quá rồi, mà tôi tập thời gian tôi bắt đầu tôi cảm thấy nhẹ rồi đó, là tôi hiểu rằng đây là cái con đường tôi phải đi. Tôi có vợ không có vợ cái chuyện không thành vấn đề, tôi có con không thành vấn đề, cái chuyện làm ăn của tôi nên hay không nên không thành vấn đề. Cái vấn đề trước mặt tôi là làm thế nào phải đi qua, đi ra khỏi cái trầm cảm này. Sáng sớm buổi dậy ngồi đó bắt đầu suy nghĩ tại sao mình khổ như thế này, mình sinh ra trong cuộc đời để làm gì mà nó khổ như thế này, mình tạo một cái nhân gì trong quá khứ rồi bây giờ mình phải chịu được những cái quả khổ như thế này, vân 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 vân. Sau này khi mà tu tập tôi hiểu rằng là cái khổ nó đến là tại tôi trong hai tại hoàn cảnh. Khi mà tôi tu tập được một thời gian rồi đó, tôi suy nghĩ rằng bây giờ tôi có trở về, hiện tại là tôi là người tu này, mà tôi có trở về, tôi đời sống trong gia đình, có vợ, có con, tôi cũng không có trầm cảm nữa. Bởi vì sao? Vì tôi hiểu rằng tất cả đều nhân duyên nghiệp lực hết. Có một năm đó, lúc đó là ông 50 tuổi, rồi người ta tổ chức sinh nhật cho thiền sư. Cái sư không có mặt ở đó vì vào dịp tháng 12 là sư đã đi về Mỹ rồi. Thì người ta mới yêu cầu thiền sư gì để nói một vài lời trong cái buổi lễ sinh nhật. Thiền sư nói, tôi chỉ nhắc quý vị, 50 năm rồi, 50 năm suy nghĩ, 50 năm đau khổ, giờ bớt rồi, biết rồi, không thèm suy nghĩ nữa. Hãy sống trong hiện tại thôi, cái gì xảy ra là chấp nhận như vậy. Trái y sự nghịch lòng, sự bất trắc luôn luôn có mặt ở trong cuộc sống của mình. Giữ cái tâm thức yên ổn, chấp nhận nó, biết chấp nhận nó là tự nhiên nó yên. Còn mình không chấp nhận, mình đối kháng, bực bội, mình sân hận, mình chỉ gieo rắc cái sự đau khổ của nội tâm mình mà thôi. Mà cái tâm mình nó ở trong này, nó một cách đơn giản, nó ở trong này, không có ai đụng nó tới nó được hết trơn. Vì vậy khi mà mình đau khổ là mình phải cánh lấy và mình phải tự cứu mình được. Không có Phật nào, không có Chúa nào, không có ông nào giúp mình được đâu. Một cái câu chuyện xảy ra, thay vì mình suy nghĩ cho tích cực để mình vượt qua, mình ngồi đó và mình nghiền ngẫm, mình suy nghĩ những cái chuyện đau khổ trong cuộc sống của mình, giải quyết được cái gì. Ví dụ như sư nghe một vị sư bạn của sư nói rằng là đó, con sinh ra trong một cái gia đình mà mẹ con là nó là thật sự là tàn ác với con. Không có một người mẹ nào mà bốc lửa đi, con trai con nít đi chơi về nó hốt cái đống lửa mà dung mà không. Cái sự đối xử nó tàn nhẫn quá. Nhiều năm con đã, khi mà con lớn thì con đau khổ, tại vì sao mà mình không có được đi học như những đứa khác? Tại sao mình gặp một bà mẹ mà bố với mình ác độc như vậy? Cái nó, trong khi những đứa khác được cha mẹ nó yêu thương, nó không kiếm ra câu trả lời, tại vì không hiểu nhân quả. Vì không kiếm ra câu trả lời cho nó buồn khổ quá, cứ ngồi cứ gặm nhấm cứ suy nghĩ rồi tới đến cái độ mà muốn tự tử, muốn quyên sinh rồi. Vì vậy khi mà chúng ta nói rằng rất là may mắn ngày hôm nay tôi gặp được Phật pháp, nghĩa là mình ở trong hoàn cảnh đau khổ và người ta chỉ cho mình cái cách để mình thoát ra từ cái chỗ đó, cái này là cái ba la mật đó, cái gọi là cái phước duyên của mình trong cái chơi đó. Vì vậy bạn nào cảm thấy trầm cảm, cảm thấy đau khổ, cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy rằng là mình có thể chắc là muốn tự tử thì chết, hãy tu tập theo phương pháp này. Đây là cái con đường để giúp mình vượt qua những cái đau khổ của cuộc sống này đó. Nhưng mà để mà làm được cái chuyện đó, nó đòi hỏi mình rất nhiều nỗ lực, chứ không phải là mình ngồi yên đó rồi mình cầu nguyện chư thiên là Phật hay là Chúa để giúp mình đâu. Không có ai giúp mình được cái trời, mình phải tự giúp mình lấy. Có ba chuyện hành giả mới tập thường không ưa, đó là tâm suy nghĩ. Thứ hai nữa là tiếng động ồn ào. Cái thứ ba là đau nhức. Suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, không có chi xấu hết. Khi tâm hành giả có chánh kiến, nó không đối kháng với những gì đang xảy ra. Tâm suy nghĩ nhiều biết suy nghĩ nhiều, suy nghĩ ít biết suy nghĩ ít. Đừng để cho tâm bực bội khó chịu về những gì đang xảy ra. Chấp nhận xem chúng là những hiện tượng tự nhiên và quan sát chúng. Đó, trong câu chuyện sư kể về người bạn của sư đó, sau khi mà sư tu tập một thời gian, sư bắt đầu hiểu thế nào là nhân quả rồi. Sư nói tự nhiên mình bỏ xuống một cánh nặng, cái này là cái nghiệp của mình đã tạo trong quá khứ. Mình đối xử tàn tệ với người khác, bây giờ trả nghiệp trở lại, mình gặp ông cha như thế đó, ông mẹ bà mẹ như vậy, để cho mình phải chịu những cái đau khổ như thế này. Bây giờ phải chấp nhận thôi. Thế mà còn mình đối kháng, mình bực bội, mình sân hận, tạo thêm nghiệp mới nữa, và nó tiếp tục nó cứ chuyển hòa như thế đó. Người nào người ta nói mình một cái câu gì khó chịu, thay vì người ta nói những cái câu mình nhẹ nhàng mà thoải mái vui vẻ với mình, người ta cọc cằn, người ta chửi rủa, người ta mạt sát mình, vân 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 vân. Cái này là một cái nhân mình đã tạo trong quá khứ, bây giờ cái quả này mình mới lãnh này. Cái quả hiện tại bây giờ mình lãnh là nghe những cái điều mà mình không có ưa chút nào hết trơn. Rồi khi mình nghe như vậy rồi mình phản ứng, mình chửi trở lại người ta, là mình hung hăng, mình đánh đập người ta, vân vân vân. Rồi bạn tạo một cái mới rồi. khi mà đã tạo một nghiệp mới nữa là phải tái sanh nữa để mà trả chứ. Cái nghiệp mình đã tạo rồi mình chạy đi đâu cho thoát được đâu. Người ta thường nói một cái câu chuyện là như thế này, ví dụ chẳng hạn như quý vị có một đứa con, quý vị có một đứa cháu, rồi quý vị để hết lòng, quý vị dạy dỗ, khuyên lên, kêu nó đừng làm như vậy. Đó thì thay vì nó nhớ ơn quý vị, nó cứ chửi, nó mắng, nó dùng những cái lời rất là thô vĩ để nó nói đối với cha với mẹ. Cái vị mà làm cha làm mẹ bây giờ nó như thế nào, khổ hay lắm phải không? Ai chửi mình còn nhận được cái con mình đẻ ra, bây giờ nó chửi, có khi nó muốn sống lại, nó đánh lên mình. Mình nói cái chuyện mình nói là mình hết lòng dạy dỗ mà, tại sao nó lại nó xử lý mình? Thì mình nghĩ như vậy là buồn phiền khổ sở cái lắm. Mà khi một người mẹ người cha mà nghĩ như vậy là cái người mẹ người cha này là cái một thiếu tu tập. Thiếu tu tập mình không hiểu rằng là hôm nay con mình mà nó nói những gì mà làm cho mình khó chịu một bộ như thế này là cái nhân của mình đã tạo trong quá khứ và cái quả mình phải nhận này. Nó không chửi mình, người khác cũng chửi thôi, vì nhân quả mà. Bây giờ nó chửi mình, thôi mình chấp nhận, đừng nói nữa. Mà mình trở lại mình phải thương nó. Thương nó là sao? Cái quả do những cái ác, những cái bất thiện mà mình đã giao trong quá khứ, bây giờ nó trả quả, mượn cái miệng con mình để chửi mình. Bởi vì nó không chửi thì người khác cũng chửi. Mà thằng con mình nó đang tạo một cái nghiệp rất là ác, đó là chửi mắng cha mẹ, đây là đúng là muốn nghịch đại tội mình, thấy không? Thì người mà cha mẹ mà có trí tuệ nhìn cái cảnh rất thương cho con mình, không ghét chút nào cả. Lúc bây giờ làm thinh đừng nói nữa, nói nữa nó chửi nữa tạo nghiệp ác nữa. Cách đây khoảng chừng 2-3 tuần sư ở bên Mỹ, sư gặp một cái cô đó. Cô này là cái người đàn bà rất là năng động, quý vị. Cô gặp những khó khăn trong cuộc sống gia đình của cô, chồng cô bỏ cô đi lấy người khác, cái nọ gì mà cuộc sống của cô vượt qua, và cô lo lắng, cô dạy dỗ con cái của cô. Cô nói tâm sự với sư như thế này, cô nói: dạ thưa sư, con là một cái đứa con sống trong một cái gia đình nghèo ở miền Việt Nam, rồi may mắn con được người ta bảo trợ cho gia đình con qua bên Mỹ. Còn khi qua mà tới Mỹ rồi thì ba con mất, mẹ con phải đứng ra nuôi nấng, làm ăn cũng vất vả để nuôi nấng con cái. Vì vậy thưa sư, con không bao giờ có một cái cơ hội nào học hành gì để cho đàng hoàng tử tế cho Việt Nam, học nửa chừng bỏ qua Mỹ, qua tới Mỹ rồi học nửa chừng cũng bỏ, phải đi làm để giúp mẹ giúp em. Vì con thiếu học, vì con không có được dạy dỗ cho tới nơi tới chốn, vì vậy con sợ hãi cái lắm sư ạ, con không dám nói cái gì hết trơn, rất là cái bọn nhút nhát, để trước một cái đám đông là con run mà con không dám nói gì hết trơn, sợ hãi. Vì con biết cái tánh con như vậy, do đó mà bây giờ con cố con bồi đắp cho mấy đứa con trai của con, cố có 2 đứa con trai, con cho nó đi học những cái lớp mà kêu bằng là thuyết minh giữa đại chúng rồi vậy đó, để cho nó làm quen. Rồi gì đây, thay vì giữ con trong nhà, con cho nó đi nó học tiếp xúc, đi cắt thăm, đi sinh hoạt với người Mỹ, đi cắt cổ đoàn rồi vậy. Thành nó bạo dạn cái lắm, cái đứa nhỏ đó, cô nói nó không có như cô, nó rất là bạo dạn. Nó gặp người ta, nó gặp nói chuyện, nó rất là cái bừng đạo hoạt bát vậy đó. Rồi con đi được biển, đi biển, con thấy cái biển nó ghê quá đi. Cái người mà sống ở gần biển là phải biết bơi, biết lội, biết cách thức mà tự cứu mình trong trường hợp mà bị nạn trên biển. Rồi con cho nó đi học những cái lớp mà bơi lội, những cái lớp mà kêu gọi là cấp cứu trong trường hợp mà người ta bị chích trôi, chích chìm rồi vậy. Vì vậy, và để làm điều đó, con hy sinh rất là nhiều cho cái cá nhân của con. Con phải là bỏ công ăn việc làm ở nhà. Con và ông xã con thì mình ông xã con đi làm, con ở nhà lo cho mấy đứa nhỏ. Và khi mà bây giờ tụi nó nên người rồi, nó ra trường, học đại học, nó ra, nó tốt hết trơn rồi, đứa nào cũng học hành, có bằng, có cấp, có công ăn việc làm hết trơn rồi đó. Thì bây giờ cái câu chuyện xảy ra là sao? Ông xã con bỏ con đi. May mắn là ông để lại cho tụi con cái nhà để con ở với hai đứa nhỏ đó. Nhưng mà thưa sư, chuyện mà gì đây khó khăn ở trong gia đình mà nó xảy ra thì con không muốn nói. Nhưng mà bây giờ mấy đứa nhỏ nó quay trở lại, nó kết tội con. Nó nói rằng là má muốn tụi con nhiều chuyện quá đi. Bắt phải học cái này, bắt phải học cái kia, bắt phải học cái nọ, bắt phải đậu cái bằng này, đậu bằng kia, đậu bằng nó, phải nên mặt với đời chứ không có thể được mà kiếm như bà được, không bằng bọn mình. Và tới một lúc nào đó tụi con nghe bên ngoài quá. Và nếu như mà con có một đứa con có một gia đình sau này, con sẽ không làm như vậy nữa đâu. Vì đây con nghĩ đây là cái chuyện không tốt cho một đứa trẻ nó phát triển một cách tự nhiên theo cái bản thân của nó. Thế là cũng khủng khiếp. Con nói tao đã hy sinh cho chúng mày, tao vậy tao kia cây nọ, bây giờ mày quay trở lại mày trách tao. Hôm nay mày được những cái câu chuyện như vậy, mình nên người như thế này là nhờ mẹ đã hy sinh rất là nhiều để cho con nên người như thế này, mà bây giờ con thay vì con cảm ơn mẹ quay trở lại con than trách với mẹ. Thực sự con buồn khổ quá. Nhưng mà con nó nói như vậy thì con cũng biết trả lời, con chỉ biết một chuyện là con khóc. Bây giờ con phải làm sao? Sư nói bây giờ cô đừng làm gì hết trơn nữa. Cái chuyện mà cô cần làm cô đã làm rồi. Cô nghĩ này, cái này tốt này, mình phải giúp con mình làm được chuyện này. Cái này tốt này, mình phải làm sao để mà con mình nó được như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Như vậy thì trong một cái thời gian rất là dài, có thể là 5 năm, 10 năm, 15, 20 năm, cô đã lo hết lòng cho con của cô rồi, phải vậy không? Cô nói rằng là cô hy sinh mà cô ở nhà, cô không cần đi làm, đi lượm để có thêm tiền gì để cho gia đình hết. Làm sao mà con cái có thể đi học, có thì giờ để dẫn nó tới trường, giúp nó học cái này, học cái kia, học cái nào. Như vậy là cô đã lo đèn cho con cô. Một người mẹ như cô á, kêu bằng single mom, tức là một người mẹ mà độc thân, không có một ông chồng nào ở bên cạnh mình mà làm hết tất cả để đứa nào bây giờ nó cũng học hành, nó nên người cho. Cái chuyện đó chuyện cô đã làm một sự khổ. Bây giờ cô khổ là tại lỗi cô. Lỗi gì đây này? Tại sao mà lỗi? Cái lỗi này là lỗi mong rằng những cái chuyện mà mình lo cho con mình, những cái công lao đó nó sẽ được bù đắp bằng cái sự nhớ ơn của con mình. Cái trật của con nằm ở chỗ này, chỗ đó cũng đau khổ. Bổn phận của mình làm cha, làm mẹ, bậc huynh trưởng, làm thầy là mình giúp hết lòng của mình. Mình làm hết cái bổn phận của mình trong một quá trình mình làm xong rồi. Bây giờ cái kết quả nó như thế nào, cái này là ngoài cái ý muốn của mình. Con cô bây giờ nó lớn rồi, nó là một cái chúng sanh hoàn toàn khác mình mà. Nó không giống gì mình hết. Đừng có nghĩ con mình là của mình, là phải giống mình. Không, hoàn toàn không. Nó khác mình về nhân duyên, nó nhân quả nghiệp báo. Nó khác mình về đủ thứ chuyện, về nghiệp lực, về phước báo. Ôi trời, khác nhau vô cùng. Chúng sanh trong 31 quả không ai giống ai hết. Được Phật tuyên bố câu như vậy. Mình là một chúng sanh độc nhất thôi. Bởi vì mình có cái nghiệp của mình, có cái phước của mình, có cái tội của mình. Cái tâm mình theo kiểu này thì mình làm theo kiểu này, tâm mình theo kiểu này thì người ta làm theo kiểu này. Vì vậy không ai giống ai hết. Vì vậy sư nhắc cái người Phật tử, sư nói cô kể cho sư nghe câu chuyện của cô rất là cảm động. Cô là một bà mẹ rất là tốt, biết hy sinh tất cả cho con cái. Cái đó là cái rất là tốt. Nhưng mà cái lỗi của cô là cô mong rằng tất cả những gì mà cô đã làm, đã hy sinh cho con cái thì con cái nó phải quay trở lại cảm ơn cô. Nhưng mà nó đối xử cô rất là tàn tệ với các ý của cô, và nó cũng buồn cô khổ. Cái đó cô buồn cô khổ là lỗi tại cô đấy. Bất cứ một cái gì xảy ra trong cuộc sống của mình, nếu mà mình cảm thấy đau khổ, bạn hãy tin tưởng đi, cái này là lỗi của bạn rồi đấy. Con có lỗi gì đâu, con lo cho con có con mà con hy sinh cho nó. Đúng, mình phân diện thế gian không có gì lỗi đâu. Mình lỗi là tại vì sao? Tại vì cái tâm mong đợi này. Mình giúp con mình mà mình mong rằng nó phải nhớ ơn mình. Cái trật là trật ở chỗ đó. Mình mong mình giúp bởi vì sao cái chuyện này? Mình nghĩ là nên làm, phải làm. Và cái kết quả nó như thế nào? Thôi cái chuyện đó để qua bên. Mình sẽ bớt đau khổ. Còn hiểu mình nào mình giúp ai, mình hết để hết thì giờ mình nâng đỡ cho ai, mình giúp người ta lúc đâu có khó khăn, rồi mình mong người ta trả ơn cho mình. Đau khổ nó bắt đầu từ cái lúc mà cái tâm mình mong đợi là người ta sẽ trả ơn cho mình. Đứng về phương diện thế gian, mình nói cái câu này rất là khó hiểu, quý vị thấy không? Sư mong rằng những gì sư nói là quý vị hiểu, nhưng mà quý vị hiểu thôi, nhưng quý vị làm chưa chắc đã được đâu. Bởi vì khi mà mình đã giúp ai rồi, mà mình đã hỗ trợ cho một người nào rồi, mình bỏ công bỏ lực ra rồi làm mong đợi, đó là cái tâm phàm của mình là vậy. Vì vậy mình cần tu để mình hiểu rằng, để mà mong đợi là ngay bắt đầu từ giờ phút nào mà bạn mong đợi, tâm bạn sẽ đau khổ. Như vậy suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, âm thanh cũng thế, âm thanh lớn âm thanh nhỏ đều là âm thanh, im lặng hay tiếng ồn ào đều có thể nhận biết, hành giả có thể chánh niệm cả hai, chánh niệm về ồn ào, chánh niệm về im lặng. Thực sự đang nói có ba chuyện: suy nghĩ hành giả không thích, thích tâm mình yên thôi, tiếng động xung quanh ồn ào quá mình không chịu, trong khi mình biết rằng là cái tiếng động nó tới một cách rất là tự nhiên theo điều kiện của nó, và không phải nó tới để nó phá mình. Hiểu được như vậy thì cái tâm mình rất là yên ổn. Rồi mình còn nghĩ rằng là không, tiếng động nó có mặt, tốt nữa, đối tượng rõ, chính cái đối tượng này nó vun bồi làm cho phát triển chánh niệm của mình. Còn suy nghĩ rằng nó tới để nó phá ta, giờ này là giờ hành thiền mà sao mà nói chuyện ồn ào vậy, giờ này người ta đang hành thiền mà mở không chịu tắt điện thoại di động làm kêu réo ung sùng chẳng hạn, vân. Còn khi mà tiếng động tới, hành giả suy tư chân chánh, suy nghĩ chân chánh, thái độ chân chánh, ồ tiếng động chỉ là tiếng động thôi, tiếng động có mặt mình duy trì chánh niệm, mỗi phút mỗi giây mình chánh niệm, cái này là cái phước của mình này. Như vậy nhờ cái điện thoại nó di động nó reo nó lên, do đó mình duy trì được chánh niệm trong cái tiếng động đó. Mình ngồi mình ngủ gà ngủ gật chẳng hạn, bây giờ nó reo cái mình hết hồn, rồi mình duy trì chánh niệm trong cái tiếng động rồi đó, họ tạo cơ hội cho mình làm phước này, tại sao mà mình còn bực bội khó chịu? Đau cũng là một hiện tượng tự nhiên, có thân thì có đau, có tâm thì có thọ, cảm thọ dễ hay khó chịu đều là cảm thọ, không xấu không tốt. Đau là một hiện tượng tự nhiên, có thân thì phải đau. Người ta nói rằng là thưa sư, hôm nay con đau cái chân quá. Ông trời hỏi tại sao đau cái chân? Nói giờ con đau cái chân là vì cái này cái nọ. Phải hoài vậy là cuối cùng bây giờ nó mới, nếu như mà quý vị cùng cái giò đó, quý vị có đau chân nữa không? Dạ không. Như vậy là tái cực tại vì có cái chân này, do đó mới đau nè, thấy không? Còn có cái chân thôi ai có nói chuyện đau đâu. Quý vị không nói chuyện đau chân với một cái người mà cục giò có giò đâu còn mà đau. Như vậy thì mình nói như vậy để nhắc nhở mình rằng là tại vì mình muốn có cái thân này, do đó cái thân này nó khởi sanh ra. Một cái người mà đi mà đi tái sanh mà làm người là trong này có cái ước muốn trở lại trên thế gian này, do đó mới trở thành là người. Như vậy cái thân này nó hiện hữu bởi vì cái tâm mình muốn. Vì vậy nó có thân này thì nó phải đau. Mà có cái thân này mà không có cái tâm thì sao biết đau được? Tại vì có cái thân, có cái tâm, do đó cái đau nó phải có mặt. Khi bạn hiểu được một cách sâu sắc như vậy rồi, bạn hiểu tất cả đều là hiện tượng tự nhiên cả. Cảm thọ dễ chịu, cảm thọ khó chịu đều là cảm thọ. Và không có cái gì xấu, không có cái gì tốt hết trơn. Khi hành giả có thái độ chân chánh, thân đã yên lặng rồi, tâm yên tĩnh, nên bạn có sự chấp nhận, cho nên bạn mới duy trì chánh niệm được. Vì vậy người ta nói rằng, khi bạn thiền tập, bạn phải chú tâm vào trong một đối tượng rất là nhiều, giúp cho tâm bạn yên xuống. Còn bên trong thiền tứ niệm xứ nó không cần chú tâm, vậy thì làm sao tâm yên đây? Muốn tâm yên thì phải chú vào trong một đối tượng, kẹp nó vào đó cho nó suy nghĩ, tâm mình nó yên. Còn bây giờ sư nói đừng có chú tâm, vậy thì làm sao mà tâm yên? Tâm yên nhờ có sự hiểu biết, hiểu biết rằng nó là một hiện tượng tự nhiên. Khi có sự hiểu biết, có trí tuệ rồi thì tự nhiên nó có sự chấp nhận, có sự chấp nhận tự nhiên nó yên. Cũng giống như là quý vị đi ra đường, quý vị thấy một cái người mà làm những cái chuyện mà cái bằng la hét, nó làm những cái thái độ rất là kỳ cục, con người ta tới nó ăn chàng khùng, tự nhiên mình hiểu là nó điên thì nó phải làm vậy thôi, làm sao bây giờ đây? Nếu nó không điên thì mình còn trách nó có vậy không? Còn bây giờ nó điên mà làm sao? Khi mà con người điên khùng rồi thì không có biết gì nữa trơn rồi đó. Cái sự chấp nhận của mình nó đến từ cái sự hiểu biết rằng cái người này là cái người mất trí, thay vì ghét họ mình thương họ được. Tương tự như vậy, khi bạn ngồi thiền mà tâm bạn không yên, bạn hiểu rằng đây là một cái chuyện tự nhiên. Ba hồn nó yên, ba hồn nó không, ba hồn nó tốt, ba hồn nó xấu, tâm mình mà cũng không phải là của mình nữa, nó đúng ra như vậy. Cái tâm nó sinh hoạt theo như đó. Hiểu được như vậy rồi, tâm đã có sự chấp nhận, tâm đã yên tĩnh. Vì vậy, ở trong thiền tứ niệm xứ này, cái sự, cái tâm định nó tới nhờ có trí tuệ, hiểu biết, và trí tuệ nó trở lại, nó hỗ trợ cho cái tâm của mình để tu tập. Ngày hôm qua nói vì sự sợ hãi, để sư đọc quý vị nghe một cái bài này. Có một cái vị nói về vấn đề trình với thiền sư về cái tâm sợ hãi. Thưa sư, con đi làm về, thấy mẹ con té, con chết lặng người vì sợ hãi. Từ đó thưa sư, con sợ đủ thứ. Con cũng biết sợ là chi và làm sao mà vượt qua được sự sợ hãi này. Thì quý vị thấy sợ hãi này, ưu tư, lo lắng, buồn phiền. Đây là những cái trạng thái tâm có mặt hoài của người thế gian. Cái người mà không có tu tập sợ hãi quá trời, cái gì cũng sợ hết rồi. Từ cái nhỏ tới cái lớn. Một cái người mà sống mãi trong sự sợ hãi như vậy thì cái tâm làm sao mà yên ổn này. Trả lời, có rất nhiều lý do làm cho chúng ta sợ. Chúng ta sợ đau đớn, chúng ta sợ khổ, chúng ta sợ mất mát tài sản, chúng ta sợ phải chia lìa với người chúng ta thương. Sợ này Đức Phật dùng một chữ Pali để giải thích, đô xa. Chứ sợ tiếng Pali gọi là đô xa, đây là tâm sợ. Chữ đô xa này có cả thảy là 15 nghĩa. Đô xa có nghĩa là giận dữ, tức là tâm sân, quý vị biết cái này rồi. Giận dữ, bực tức, khó chịu, nóng nảy, buồn chồn, lo lắng, sợ hãi, hờn tủi, buồn, âu sầu, than vãn, hững hờ, xót xa, bức xúc, trầm cảm. Như vậy mà cái người mà có tâm hững hờ, cái người đó tâm sân dữ lắm. Tức bị gọi là đóng khe, mày muốn làm cái gì cho mày làm, không cần để ý tới, mặc kệ mày. Mắc kê nô, 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 sẽ nghe có một vị nói gì, mắc kê mày. Giờ tôi tâm sân đấy. Rồi bây giờ những người mà trầm cảm, trong này cũng gọi là đô gia, là cũng là tâm sân. Làm sao để vượt qua cái tâm sân này? Có hai phương cách. Tây phương dùng tâm lý trị liệu giúp người bệnh bất sợ, nhưng không trị tận gốc, tâm di yên tạm thời, tâm lý trị liệu là ngăn trở. Khuyên lên. Ví dụ như có một cô cũng nói rằng là cô như hôm qua trong phần trình pháp sư kể, cô sợ hãi là bởi vì cô sống với một người mà bị tù, bị tội. Cái cô này, anh này là thay vì là tai nạn xe cổ thì đứng lại theo luật lệ của bên Mỹ là mình phải đứng lại để mình mà phân rằng mình giải quyết để mình trình giấy thì anh này bỏ chạy để cái người mà bị gây tai nạn người ta chụp được hình cái số xe, thế là cảnh sát nó bắt. Và khi mà nó bắt cái anh này rồi đó thì cái cô này sợ lắm, sợ ghê lắm, ở nhà mình rất là sợ hãi. Rồi khi mà nó bắt vô trong đó rồi đó thì cảnh sát nó khám phá rằng là anh này là có làm cái tội cách đây 8-9 năm giờ ở một cái tiểu bang khác rồi trốn vào tiểu bang này. Vì vậy cảnh sát Mỹ nó bắt gọi là nó xử án tù treo. Và tù treo có nghĩa là probation đó, là nó sẽ có một người cảnh sát luôn luôn nó đi theo dõi mình, nó qua thử là mình trong cái thời gian 1 năm 2 năm 3 năm tùy theo tòa xử là mình có làm những cái tội nó trở lại nữa không. Thì cô này cô nói thật sự con khổ lắm, thật sự con cảm nghe cuộc sống con bây giờ không có yên ổn, con nghe tiếng chuông bấm là thấy có ông cảnh sát đứng ở cửa, mà bây giờ không có ông cảnh sát nữa thì người chủ nhà hay bất cứ người nào mà lại bấm chuông là con đều sợ hết rồi. Có nhiều đêm con ngủ không có được. Thì sư nói cô là người tu hành, nhắc nhở cô về nhân quả nghiệp báo. Tất cả những cái gì mà cô lãnh ngày hôm nay là do cái nhân ác mình đã tạo quá khứ. Bây giờ mình phải gặp cái trường hợp này, tại sao mình không có tâm chấp nhận, mình phải chịu đựng mà. Ông bạn của cô, cái người ngày hôm nay cô nói rằng là người rất là tu hành, rất là đạo đức, đi chùa, đi chiền, anh này là theo Thiên Chúa, chỉ được nằm cũng đi rớt tội, cũng đi gặp các cha rồi xưng tội, là người rất là tốt. Và bây giờ gặp cái chướng ngại này thế này, gặp một cái chuyện mà không hay như thế này, khổ sở quá. Thì cái tốt là tốt bây giờ thôi, còn cái quá khứ mình đâu có tốt. nhân ác người ta tạo trong quá khứ rồi, bây giờ phải trả cái quả. Rồi cô vì một cái nghiệp nào cô đã tạo trong quá khứ, bây giờ cô cộng nghiệp với người này, họ khổ, cô khổ theo luôn. Bây giờ sau đây, bây giờ hiểu một câu chuyện gì tới mình cũng sợ, cái gì mình tới mình cũng sợ. Mà mình cái tuổi ở cái tuổi 60 mấy 70 tuổi rồi, mình sợ hoài như vậy nữa, mình chết đi về đâu. Bây giờ để yên cho nhân quả nghiệp báo nó bằng nằm, không có cái gì phải sợ hết, nó bắt thì ráng chịu thôi. Mà mình có làm gì đâu mà bắt nè. Anh này anh làm chuyện sai trái, luật pháp trừng trị anh rồi, tổ tù rồi, thấy không? Bây giờ thả anh ra, và người ta khám phá anh làm cái chuyện trong quá khứ, người ta nói bây giờ bắt đầu từ sau, hễ mà không có những hành vi cử chỉ mà liên quan tới cái tội này, tôi sẽ bắt vào tù nữa. Thì bây giờ anh này anh chỉ khó, anh tu hành, anh trở thành một con chiên hoa, cô cũng vậy, hai người cùng tu. Tức là từ giờ phút này mình thay đổi rồi, suy nghĩ như vậy đi. Thì cái này gọi là tâm lý trị liệu pháp cái gì đó. Mình nhắc nhở người mình đó, cái người mà đang đau, đau khổ sợ hãi đó, nhắc, nhớ, suy tư cho chân tránh. Câu chuyện gì nó vận hành cho nhân quả nghiệp báo, mình sợ nó cũng tới như thường. Không sợ nó cũng tới, mà sợ nó cũng tới, tốt nhất giữ tâm yên ổn để mình biết mình cần phải làm cái gì. Ngoài cách điều đó ra, tức là tâm lý trị liệu pháp rồi, chúng ta còn cần phải thiền tập. Thiền tập dạy cho chúng ta tâm chấp nhận cảm giác khó chịu trong thân khi chúng ta tu tập. Trong khi bạn ngồi thiền như thế này, có những cái chuyện nó xảy ra làm cho tâm bạn rất là khó chịu. Ví dụ như bạn ngồi thiền có những cái cảm giác đau nhức tê mỏi, nhắc nhở bạn là đây là những hiện tượng tự nhiên, chứ bạn có tâm chấp nhận. Khi bạn có tâm chấp nhận cái đau nhỏ trong khi bạn ngồi thiền, khi một câu chuyện nó xảy ra trong cuộc sống của mình, nó mạnh hơn, nó quan trọng hơn, nó tệ hại hơn, mình cũng bắt đầu có tâm chấp nhận. Bởi vì cái tâm chấp nhận mình đã tập trong khi mình ngồi thiền này, tâm chấp nhận đã được bạn tập rất là nhiều. Trong khi bạn ngồi thiền, bạn chấp nhận cái gì? Chấp nhận cái đau, cái nhức, cái tê, cái mỏi của cái thân. Bạn chấp nhận gì nữa? Bạn chấp nhận tiếng động bên ngoài nó tới. Khi một tiếng động nó tới làm trở ngại cái sự tu tập, mình không suy nghĩ như vậy. Tiếng động chỉ là tiếng động, nó chỉ là hiện tượng tự nhiên cái tâm mình có sự chấp nhận, nó không có rực rãi, nó không có đối kháng, nó không có bực bội với tiếng động nữa. Đấy, cái tâm mình đó, cái tâm chấp nhận nó đã được từng hướng dạy dỗ, được uốn nắn, được vun bồi ngay từ lúc mình tu tập. Tâm chấp nhận sự suy nghĩ, tâm suy nghĩ toàn những cái chuyện điên khùng, mình nhắc nhở mình suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, suy nghĩ chỉ là hiện tượng tự nhiên. Cái người mà biết tu tứ niệm xứ, cái người biết tu tập thiền thiền tứ niệm xứ này không thể nào trầm cảm được. Cái người mà bị trầm cảm là cái người khi mà một câu chuyện xảy ra, mình suy nghĩ rất là tiêu cực về những cái gì xảy ra cho mình ngay trong hiện tại bây giờ, mà mình quên rằng cái này là cái quả của một cái nhân ác mình đã tạo trong quá khứ. Và mình ngồi đó để mình than trách, mình buồn phiền, mình bực bội, mình sân hận, mình đổ lỗi cho người này người kia. Càng suy nghĩ nhiều, tâm mình nó càng trầm cảm. Vì vậy, chấp nhận cái sự suy nghĩ, xem nó là một hiện tượng tự nhiên thì làm sao mà giữ nó được? Nó tự nhiên là nó đi, nó đến, rồi nó đi, nó đến, rồi nó đi. Chấp nhận những ký ức đau khổ tạo trở lại lúc thiền tập. Khi mình thiền tập là bao nhiêu cái chuyện buồn phiền trong quá khứ nó sẽ tạo trở lại. Giống như khi mình sắp phải chết cái gì, khi mình sắp sửa mình nhắm mắt mình sắp phải chết rồi, lúc bây giờ các cái căn đã đóng hết, lúc bây giờ tai không còn nghe, mắt không còn thấy, các cái quan mình vừa cơ quan mình yếu hết rồi, bây giờ có một cái mà nó rất là mạnh và nó sống dậy rất là hùng hồn, đó là cái tâm thức của mình, cái ý căn của mình. Và nếu mà cái ý căn mà nó mạnh là nó đi tìm kiếm những cái đau khổ để nhớ lại. Vì vậy cái người mà ta nhắc là khi mà sắp chết đừng có nhớ tới ai hết á, ta khuyên hơn vậy đó. Mình biết mình sắp chết đừng có nhớ tới người khác, nhớ tới bà con thân bằng quyến thuộc, nhớ tới của cải tiền bạc vợ chồng chuyện này chuyện kia thì vậy, đem ra cũng được. Và cái sự mà nhớ của mình, mình nhớ tới những người này là trong này nó có tâm dính mắc trong đó, tâm thiền não đó, chết mình đi xuống. Mà mình nhớ cái gì trong khi mà trước khi mình chết? Mình nhớ tới cái sự tu tập của mình, mình nhớ tới đề mục của mình. Người nào tập về khai thở biết khai thở, người nào tập phòng xẹp biết phòng xẹp, người nào niệm Phật nhớ tới niệm Phật. Và cái này nó phải được tu tập huấn luyện rất là nhiều để nó nhớ chứ. Quý vị muốn nhớ một cái gì, quý vị phải lặp lại rất là nhiều lần, có vậy không? Mới nhớ. Và ngay cả khi mà quý vị sắp phải chết rồi, người ta lại nhắc cho mình còn nhớ chứ, có vậy không? Còn cả một cuộc đời mình không tu tập, mình bỏ bê, mình để cho cái tâm mình nó chạy theo tài sắc lợi danh, nó chạy theo cái chuyện của thế gian, thì làm sao một chốc nó phải nhắc nhở mà mình nhớ được? Đây là một cái câu chuyện, cái cá nhân của sư sẽ kể cho quý vị nghe, quý vị thấy đấy. Năm đó sẽ đi tu, sẽ đi nhỏ, sẽ đi đi học, rồi sẽ đi thi tú tài cái gì, sư vô trong phòng thi đó. Thì lúc đó sư nhớ là tới cái thằng mà bài thi cho một cái đề về tiếng Anh. Thì trong đó người ta mới hỏi một cái câu rằng là tiếng Anh có một cái chữ advantage. Advantage là cái sự mà cái gọi là ưu điểm. Hãy cho tiếng tĩnh từ với chữ advantage. Đó thì sư cứ ngồi cứ dọn cái chữ advantage, sư lấy cái cây viết, không biết là cái gì, không biết là cái gì, lắc qua lắc lại. Cái ông giám khảo đi ngang thấy sư lắc đầu rồi, ông mới dặn, ông nói advantage, adventurous, tức là thêm chữ E-U-S nữa. Mình có học mình mới biết chứ, còn mình không học mình ngồi đó. Cái sư còn một liếc ông, sư nói ông thầy đã nhận được tôi đi ông. Ông dòm sư nói thôi ông nội, rất là đúng rồi chứ chi nữa. Không học thì ai nhắc mình, ta nhắc mình đâu có nhớ đâu. Nếu mình có học, ta nói advantage là tiếng danh từ, adventurous là tiếng tĩnh từ, nói cái là mình nhớ liền. Còn đằng này mình rút vốn không nhớ cái gì, rồi còn kêu người ta biết sao thầy. Kể cái gì nghe, cái gì vui, cái gì cười, cái gì thấy, cái gì mình chết cũng vậy, chỉ hình như thế thôi. Mình có tu tập, mình có hành trì hàng ngày, ta nhắc mình nhớ. Trở lại cái phòng xẹp, trở lại cái hơi thở, đối tượng nào rõ bạn nhớ, nhắc bạn là. Còn hoàn toàn mình không tu tập gì hết trơn, ta nói mình đâu biết gì đâu. Vì vậy, bạn muốn là khi bạn chết, tâm bạn phải tỉnh táo, tâm bạn phải nhớ về Phật, tâm bạn nhớ về để mà đi tái sanh vào đến A Vu, thì bạn phải tập ngay từ bây giờ này. Nhắc bạn ngay từ bây giờ này, còn đợi cho nó trễ quá. Cũng giống khi một phòng thi mà hỏi, biết sao ông là cái đó là quá trẻ, không ai giúp được hết rồi. Chấp nhận càng cao khi trí tuệ càng nhiều, nói cách khác, người có trí tuệ nhiều nhờ sự tu tập sẽ biết chấp nhận rất là giỏi. Khi mình đã biết chấp nhận rồi thì sao đồng cảm được, mình không chấp nhận, mình ngồi đó mình cứ suy nghĩ. Tại sao mình khổ như thế này, tại sao họ đối xử với mình như thế này, đối như thế kia. Mình quên rằng là mình đã tạo những cái nhân ác trong quá khứ, do đó mình bây giờ phải chịu. Đây là một cái thông tin rất là quý báu cho mình, nhắc nhở mình vậy. Mà có chấp nhận rồi thì tôi buông, không còn bực bội, không còn sân hận, không còn đau khổ nữa. Trí tuệ càng thâm sâu giúp chúng ta hiểu những quy luật tự nhiên, chúng xảy ra mà không có ai đứng phía sau chủ động. Thân đau nhức, tâm suy nghĩ đều là những hiện tượng tự nhiên, như hơi thở vô ra từ mỗi phút mỗi giây, nó cũng thế thôi. Tâm suy nghĩ chỉ là tâm suy nghĩ, cảm giác chỉ là cảm giác, nó cũng tương tự như hơi thở. Có thân, có tâm, có hơi thở, tất cả đều tồn tại, đều là những hiện tượng tự nhiên hết. Ốm đau, các bệnh già nua và sự chết cũng thế, chỉ là những hiện tượng tự nhiên, làm sao tránh được đây? Rất là nhiều vị đi tới qua bên thiền viện ra hỏi cái vị thiền sư thầy của sư, thưa sư chỉ cho con bây giờ tu tập thế nào để mà lúc chết tâm được tỉnh táo, để còn hy vọng tái sanh vào nơi yên vui, để còn tiếp tục tu nữa chứ. Thiền sư nói rằng là khi mà gì đây mà cái người mà biết tu tập xem cái chết này là tích mình. Bởi vì sao? Bởi vì mình nhìn xung quanh có ai mà sống mãi rồi. Mình sinh ra rồi, nhân rồi, bây giờ cái quả lại phải chết, không thể nào sống hoài được. Hiểu được như vậy thì cái chết nó tới, mình chấp nhận nó. Vấn đề là bây giờ làm sao này? Khi mình chết, mình phải tái sinh vào cái quả cho thật tốt để mình tiếp tục mình tu nữa nha, rồi mình thoát qua khỏi. Còn mình cứ ở lại quanh lũng quẩn trong này là vẫn còn đau khổ như thường. Vì vậy, các vị thầy thực sự thường nói, cái tốt để cho chúng ta làm là sống làm sao mà tạo cho nhiều công đức này. Chứ không phải là sợ cái chết, tất cả mọi người đều ăn cũng chết hết, không có người nào, không nằm, không người nào sống hoài. Đó là mình hiểu như vậy. Mà ông nói, còn một cái nữa mà chỉ có những người tu tập mới biết rồi, là khi mình tu tập tới một thời gian, mình thấy rằng mình không sống 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi, mà mình sống trong từng sát na một, và trong một cái tập tâm đó. Là bởi vì sao? có con người nào đâu, không có cái đối tượng nào, không có một người nào ở trong, mà chỉ có thân và tâm mà thôi, danh và sắc mà thôi. Và danh sắc thì thay cũ hoài liên miên. Vì vậy nếu mà mình người mà tu tập và phát triển một cái tự giác, thấy rằng mình chỉ sống trong một chặt, trong một sát na mà thôi, và sát na này chết rồi nó sanh trở lại, rồi sát na tới nó tới nữa, cứ sanh diệt hoài, mình hiểu rằng cái này nó không ở trong thân quyền của mình. Không muốn sống mà cũng không muốn chết, muốn chết cũng không được. Nhân duyên nghiệp lực nó vận hành theo điều của nó, theo chiều của nó thôi. Tới lúc mà hết rồi, hết năng lượng rồi là nó phải tắt để nó tạo cái khác. Vì vậy cái một cái người mà tu tập mà hiểu sơ sơ thôi, biết rằng mình đã sinh ra rồi, bây giờ mình phải ra đi, không thể nào ở mãi đây được. Một cái người mà tu mà nói nữa, hiểu rằng mình không sống 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi, mà mình sống chết trong từng sát na một. Và cái này nó vận hành theo quy luật tự nhiên của nó. Mình có muốn nó cũng đi theo kiểu đó, mình không muốn nó cũng đi theo kiểu đó, đơn giản như vậy thôi. Lúc bây giờ cái người này có trí tuệ rất là sâu sắc, chấp nhận hết tất cả mọi chuyện. Và tôi chỉ xin chấm dứt cái này ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phá tâm hoan hỷ bao truyền, giúp cho thải đều hướng phước cam lộ, đạo căn bất thối tâm vô khổ sầu, lời vàng chư Phật thâm sâu thấm nhuần trăm Pháp quang minh chân truyền.